Quan Thần, chương 2016, bùng nổ sau khi thu võng, góc truyện audio.com. Trên thực tế, rất nhiều người đều tự xưng là Gia Cát sau khi sự việc xảy ra. Mặc kệ là sử học gia nghiên cứu cuộc đời Hạ Tưởng, hay là đối thủ mỗi một giai đoạn bên cạnh Hạ Tưởng, luôn ở sau khi phân tích Hạ Tưởng ra tay mới có thể cho ra một kết luận giống nhau. Hạ Tưởng có lúc tao nhã giống quân tử, nhưng có lúc lại lòng lang dạ sói giống như đồ tể. Kỳ thật đồ tể vừa nói là đối thủ nói xấu hắn, nếu như khiến Hạ Tưởng tự mình hình dung, hắn thà rằng xưng chính mình là ra bài ca theo lẽ thường. Đúng vậy, nhìn chung mỗi một lần cải cách trên lịch sử, hễ là người cải cách theo khuôn phép cũ, đều bị nước lũ của lịch sử nuốt sống. Nhưng vẫn có tiền lệ thành công có thể tham khảo, mà mỗi một người cải cách thành công, đều tự có một mặt nhảy ra thường quy. Nói cách khác, trong quá trình cải cách sẽ có thình lình xảy ra nét bút thần. Hạ Tưởng trong nhiều lần cùng đối thủ đọ sức không thiếu nét bút thần. Cũng không phải hắn thật sự suy tính không lộ chút sơ hở, trên thế giới cũng thật sự không có người suy tính không lộ chút sơ hở, cho dù người thông minh như Gia Cát Lượng cũng có nhiều thất bại, mà là sau khi hắn trải qua vô số lần sóng gió chính trị, nhanh chóng thành thục với cố ý tính vô ý, làm tốt công tác giai đoạn trước mới có thể ở sau lưng mỗi một lần ra tay, đều có ùn ùn thủ đoạn, khiến tất cả đối thủ khó lòng phòng bị. Hạ Tưởng của đêm nay, không đi đâu cả, chỉ một mình ngồi lên mạng ở nhà cùng Liên Nhược Hạm nói chuyện phiếm, cùng Vệ Tân nói chuyện phiếm, cùng Tống Nhất Phàm nói chuyện phiếm, một người cùng nhiều người cùng lúc nói chuyện phiếm, mở ra nhiều cửa sổ, bận rộn kinh khủng. Nếu như khiến đám người Lưu Trị Học, Vương Hướng Tiền biết được hình tượng bây giờ của hắn đang mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng ở trên giường nói chuyện phiếm, chắc chắn sẽ giờ khóc giờ cười, đây chính là Chủ tịch tỉnh Hạ chỉ huy bình tĩnh. Đây chính là người khai thác cục diện kinh tế tài nguyên loại hình ỷ lại muốn phá vỡ tỉnh Tây. Không phải chẳng qua là một người vô cùng bình thường, lời nói hùng hồn và nhiệt huyết của hắn có phải nhất thời tâm huyết dâng trào hay không? Hạ Tưởng đừng nhìn hình tượng không tốt ở trong nhà còn chú ý hình tượng gì, chỉ là bản thân mệt mỏi bản thân rồi, hàng ngày ở tỉnh ủy nghiêm mặt đã đủ mệt người rồi, hắn phải thả lỏng một chút hơn nữa, còn là ở trên giường nói chuyện phiếm, nhưng trên thực tế đều đang nói đại sự. Cùng Liên Nhược Hạm lần nữa xác định chuyện vận dụng tài chính khổng lồ và mua nguồn năng lượng tỉnh Tây, sở dĩ không xưng là ngắm bắn, là bởi vì Hạ Tưởng vẫn là muốn nhẹ nhàng nắm trong tay mình nguồn năng lượng sản nghiệp mà không phải động đao động súng. Đương nhiên, nếu đối thủ quá dũng mãnh, trước sau không chịu nhượng bộ nửa phần, vậy phải nói cách khác rồi. Liên Nhược Hạm hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của Hạ Tưởng, cô cũng muốn lợi dụng tài chính trong tay làm nhiều đại sự có ích một chút, luôn đảo quanh trên thị trường cổ phiếu không làm thật thể cũng không phải ý nguyện vốn có của cô. Nếu có thể dùng tiền xương máu của nhân dân nước Mỹ để tăng thêm chỉ số hạnh phúc của nhân dân Trung Quốc mới là giá trị lớn nhất của cuộc đời. Về phần Hạ Tưởng sau khi nắm trong tay nguồn năng lượng của tỉnh Tây, muốn kiếm chỉ nơi nào, lại muốn đi bước cờ gì cô mới mặc kệ. Hiện tại cô chỉ muốn lấy thái độ uy nghiêm của Mẫu Nghi Thiên. Góc truyện audio.com, Hạ quản lý tốt mấy người phụ nữ của Hạ Tưởng, sau đó mới giúp chồng dạy con, làm một người vợ và người mẹ hiền lành. Một trai một gái là tốt, Liên Nhược Hạm hiện tại cảm thấy mỹ mãn nhất, chỉ ít cô so với Tào Thủ Lê có thêm một đứa con gái, Tào Thủ Lê thân là người vợ cưới hỏi đàng hoàng của Hạ Tưởng, không có khả năng sinh thêm đứa thứ hai nữa. Tuy nhiên, tuy rằng mấy năm nay tài chính của cô cũng không có đầu tư bao nhiêu thực nghiệp, nhưng bởi vì công ty cổ phần Kỳ Hạ giao nhau cổ phần khống chế rất nhiều sản nghiệp, tài sản với tốc độ tăng lên 30% hàng năm. Cô bây giờ so với mấy năm trước thực lực đã không thể so sánh nổi. Cô cũng sử dụng một thủ đoạn nho nhỏ, cũng không có nói với Hạ Tưởng thực lực bây giờ của cô, nếu nói ra, khẳng định sẽ dọa cho Hạ Tưởng nhảy dựng. Cô sẽ chờ, nếu chẳng may có một ngày Hạ Tưởng khó xử cô vung tiền như rác mua nụ cười của hắn, ngẫm lại chắc chắn có thể đắc ý mà nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tất nhiên không biết lòng dạ đàn bà của Liên Nhược Hạm, sau khi tán gẫu với cô xong, lại nói vài câu với Vệ Tân Tống Nhất Phàm. Công ty của Vệ Tân Tống Nhất Phàm phát triển rất nhanh, so với một năm trước còn nhỏ, hiện tại ở Bắc Kinh đã bước đầu đứng vững vàng bước chân, ở trong ngành cũng coi như có được một vị trí nhỏ nhoi. Đương nhiên, trong đó không thiếu có đám người Tiếu Giai ở sau lưng chăm sóc. Vệ Tân vẫn là bộ dạng cũ, nhu nhược mà dịu dàng, nhu tình như nước là cái tốt đẹp mà cô mãi mãi làm cho người ta không muốn xa rời. Tống Nhất Phàm vẫn giống như một con yêu tinh vui vẻ, líu ríu nói với Hạ Tưởng những lời không đâu, trong thế giới của cô, dường như mãi mãi không có ưu sầu. Tuy nhiên, Tống Nhất Phàm đột nhiên toát ra một câu. Hạ ca ca, anh đi tỉnh Tây, có đánh nhau với Lôi Tiểu Minh, Giang An hay không? Nếu bọn chúng còn quấy rối, đánh cho chúng một trận, dù sao cũng đừng khách khí. Khó được cô bé Phàm cũng có lúc mang thù, Hạ Tưởng không kìm nổi cười. Chờ sau khi Liên Nhược Hạm, Vệ Tân và Tống Nhất Phàm đều ló cao, Hạ Thường nhìn thời gian mới hơn 9 giờ tối, tạm thời còn chưa có tin tức truyền đến, hẳn là cái võng lớn ở một nơi nào đó còn chưa hoàn toàn thu lên, hắn liền nghĩ chờ thêm một chút, tùy ý đảo nhìn bạn bè đang online một cái, trong lòng kỳ lạ, gần đây không mấy nhìn thấy Nghiêm Tiểu Thì và Mai Hiểu Lâm online. Nghiêm Tiểu Thì gần đây cũng bận rộn, quy mô kinh doanh nâng cao không ít hơn nữa, không ngờ lấy được một hạng mục lớn, đủ để cô không lo kiếm tiền trong vòng 3 năm. Hạng mục lớn là Tỉnh Tề lấy được, Lý Đinh Sơn đã giúp không ít, gần đây Nghiêm Tiểu Thì luôn bôn ba ở Bắc Kinh, Tỉnh Tề cô giống như Phó Tiên Tiên, đã trở thành người bay lượn trên không. Phải nói trong số mấy người phụ nữ, Nghiêm Tiểu Thì khôn khéo nhất, ở trên việc kinh doanh cũng có thiên phú nhất, tuy nhiên cô vừa không có thế lực gia tộc hùng mạnh ở sau lưng giống như Phó Tiên Tiên, cũng không giống như Cổ Ngọc trời sinh như ngọc hơn nữa, mọi chuyện thuận lợi, cô thì việc phải tự làm thì mệt nhọc hơn. Cũng may trước kia cô mượn dùng lực ảnh hưởng của cha con Phạm gia, hao tổn tâm cơ cuối cùng đã mở ra cánh cửa cơ hội, bây giờ lại dưới lực ảnh hưởng vô hình của Hạ Tường, so với trước kia thoải mái hơn không ít, hạng mục trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ cũng có thể lấy được. So sánh với lực ảnh hưởng của Phạm gia, mạng lưới quan hệ hiện nay của Góc Chuyện Audio.com, Hạ Tường gần như thẩm thấu gần 10 tỉnh ở trong nước. Mai Hiểu Lâm không có online nguyên nhân là cô đang đối mặt với kiểm soát từ giám đốc sở đến phó bộ, là ở thành phố Tương Giang một bước phù chính đảm nhiệm bí thư thành ủy thăng tiến thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hay là điều về Bắc Kinh tiến vào các bộ và ủy ban trung ương, Mai gia tạm thời còn không có quyết định, tuy nhiên Mai Thái Bình cố ý khiến Mai Hiểu Lâm tiếp tục ở Tương Giang phát triển, ở địa phương rèn luyện con người. Nhưng ông cụ Mai gia có lẽ là lớn tuổi, rất muốn khiến Mai Hiểu Lâm về Bắc Kinh ở 2 năm, bây giờ chính là lúc cân nhắc. Hơn nữa Mai Hiểu Lâm gần đây vì chuyện Mai Đình rốt cuộc là xuất ngoại hay ở lại trong nước mà phiền não, cô không chỉ ít online, cũng không liên hệ nhiều với Hạ Tường. Hạ Tường cũng mơ hồ nghe nói chuyện của Mai Hiểu Lâm, vốn muốn hỏi thăm một chút, chỉ là chuyện tỉnh Tây luôn lửa xém lông mày, hắn cũng quả thật không quản nổi, đành phải xa cách Mai Hiểu Lâm một chút. Ngẫm nghĩ một chút, Hạ Tường vẫn là để lại tin nhắn cho Mai Hiểu Lâm, trấn an cô vài câu, nói là kỳ thật về Bắc Kinh cũng là lựa chọn không tồi, mới nói vài câu, điện thoại liền đột ngột vang lên. Hạ Tường trong lòng đột nhiên nhảy dựng, được, rốt cục thu võng rồi. Quả thật thu võng rồi. Ở trong toàn bộ kế hoạch của Hạ Tường, Tang Thiên Lương là điểm đột phá, là cục mấu chốt đầu tiên, chắc chắn sẽ bố cục chu đáo chặt chẽ, hơn nữa lợi dụng hết mức ưu thế phối hợp tỉ mỉ của Trương Bình Thiếu, phải nhất cử mở ra một chỗ hổng thật lớn. Trương Bình Thiếu rất bất hạnh, chẳng những đã trở thành điểm đột phá, còn trở thành mồi nhữ. Hạ Tường sở dĩ từ tỉnh ủy đến thành ủy, nghiêm mật phòng bị, không cho đối phương ở chính diện đối kháng có bất kỳ tiến triển gì, hơn nữa khống chế gắt gao Tang Thiên Lương ở trong tay, muốn chính là kích phát quyết tâm ăn cả ngã về không của đối phương. Đầu cơ nóng trên mạng chỉ là chất xúc tác, dư luận nếu không bị lãnh đạo xem trọng thì chuyển hóa không thành lực chính trị. Đọ sức chính trị, vẫn là lấy lực chính trị làm lực lượng quyết định mang tính căn bản. Chuan Phao, VN có làm ầm ĩ hơn nữa, cũng chỉ là phụ trợ. Nhưng trong sự kiện Tang Thiên Lương, lực lượng Chuan Phao, VN gia nhập không thể thiếu. Trên mạng không đầu cơ sôi nổi từ Tang Thiên Lương dẫn phát ra Lý Hướng Văn, và một loạt phản ứng dây chuyền liên lụy đến Địch Quốc Công, đối phương cũng sẽ không lo lắng. Dưới tình hình vô cùng lo lắng, một chút cũng không rõ Ủy ban kỷ luật rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu chứng cứ phạm tội trái pháp luật của Tang Thiên Lương, càng không xác định Tang Thiên Lương có thể ngăn không được khai ra toàn bộ hay không, thì sẽ có người chó cùng rứt dậu. Chuyện cấp bách nhất bây giờ của đối phương chính là nghĩ cách gặp mặt Tang Thiên Lương, thống nhất lời khai. Hạ Tường đã may xong một cái túi to, bày xong long môn trận, chờ bỏ vào bên trong. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ phái người âm thầm tiếp xúc với Tang Thiên Lương, và mật báo, không ngờ, đối phương cả gan làm loạn tới mức muốn cứu Tang Thiên Lương ra ngoài. Tốt thật tốt, hơn nữa đối phương còn điều động vệ sĩ riêng của ông chủ mỏ than, thật là thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa tự tìm đến. Hạ Tường cười ha hả căn dặn một câu, thu võng, toàn diện thu võng, một người cũng không được chạy thoát. Sau khi nghe thấy bên trong có động tĩnh Tang Thiên, Góc Chuyện Audio.com, Lương tim đập mạnh, vừa muốn được cứu ra ngoài, vừa sợ vừa ra khỏi cửa thì bị diệt khẩu, trong lòng bất an, không biết làm sao mới phải. Không biết trải qua bao lâu, âm thanh bên ngoài biến mất, vừa không nhìn thấy có người xông vào, vừa không nghe thấy nhân viên ủy ban kỷ luật chạy tới, y liền vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ vừa rồi nửa đêm gà gáy thật sự là gà gáy. Nghĩ như vậy, liền đi đến cửa, lắng tai nghe động tĩnh, ai ngờ vừa đến cửa, bỗng nhiên vang lên một tiếng lớn, cửa bị người ta từ bên ngoài tông vào, Tang Thiên Lương tránh không kịp, lập tức bị ván cửa đập vào mũi, đau đến ngồi xổm trên mặt đất. Xông vào mấy người, lập tức đỡ Tang Thiên Lương đứng dậy, nhỏ giọng nói. Sếp Tang, đừng nói chuyện, mau theo chúng tôi đi. Tang Thiên Lương vừa nhìn thấy người đến tình hình không đúng, cũng mặc kệ cái mũi đau nhói, vội hỏi. Các anh là ai, đừng quản nhiều như vậy, đi rồi nói sau. Đối phương có ba người đến, một người cản phía sau, hai người đỡ Tang Thiên Lương, nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Tang Thiên Lương có chút mơ hồ, đối phương tuyệt đối không phải cảnh sát, y cũng không quen biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên lập tức nhớ ra lai lịch của đối phương, là vệ sĩ riêng của ông chỉ mỏ than, y trong lòng căng thẳng, vội hỏi. Người canh giữ đâu, đều đánh ngã rồi, Tang Thiên Lương trong lòng đột nhiên mãnh liệt bốc lên dự cảm xấu, hỏi. Có phát hiện gì lạ thường hay không? Nguồn chuyện phun, vừa dứt lời, đột nhiên trong sân sáng đèn lên, một đội ngũ chỉnh tề giống như thần binh trên trời giáng xuống, bao vây mấy người Tang Thiên Lương ở giữa. Khác với việc Tang Thiên Lương bắt con ba ba trong lọ chính là trong lúc địch quốc công đang chờ tin tốt của Tang Thiên Lương, đột nhiên bị bao vây. Sự kiện địch quốc công bùng nổ ý nghĩ Hà Tưởng và tỉnh Tây vừa được lợi ích từ chiến tranh giữa tập đoàn, hoàn toàn bùng nổ cách trương.